Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 28 đến câu 40. Khi ấy Chúa Giêsu đi trước lên Jerusalem, và xảy ra là khi người đến gần Bethphage và Bethania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cưỡi bao giờ. Các con hãy mở dây mà dẫn về, và nếu có ai hỏi các con tại sao các ông mở dây, thì hãy nói thế này: vì Chúa cần dùng đến nó. Hai người được sai ra đi và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông mở dây lừa con thì chủ nó hỏi rằng: sao các ông mở dây lừa con? Hai ông đáp: vì Chúa cần đến nó. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa Giêsu lên trên. Dọc đường người ta trải áo trên lối đi. Khi người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng tạ ơn Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng người rằng: thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi. Chúa Giêsu nói: tôi bảo cho các ông biết, nếu họ làm thinh thì những viên đá sẽ la lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh. Phụng vụ tuần này cũng được gọi là tuần thương khó, mà cao điểm của các cử hành là Tam Nhật vượt qua. Chúa Nhật lễ lá hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem để hoàn tất sứ mạng cứu độ. Trong thánh lễ của ngày Chúa Nhật lễ lá, chúng ta sẽ nghe đọc bài thương khó thuật lại chi tiết cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe được đọc trước cuộc rước lá của ngày lễ hôm nay. Cả bốn tác giả sách tin mừng đều cho thấy Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem với tư cách là Messiah, như được tiên báo trong sách ngôn sứ Zacharia. Đây là bản văn duy nhất trong Cựu Ước nói về một đấng Messiah khiêm tốn. Bài tin mừng theo Thánh Luca thuật lại chi tiết Đức Giêsu dẫn đầu đoàn môn đệ tiến vào Jerusalem. Điều đó cho thấy người vẫn quả cảm như lúc ban đầu. Các sự kiện chính yếu bắt đầu diễn ra ở làng Bethania, một thị trấn phía đông cách Jerusalem khoảng 5 cây số. Chi tiết Đức Giêsu sai môn đệ vào làng để nhận con lừa cho thấy người đã sắp xếp chu đáo. Điều đó càng cho thấy tính quyết định của lần vào thành này. Việc chuẩn bị và hành động diễn ra khá bí mật. Tất cả được giải quyết bằng những ám hiệu. Có vẻ khi ấy bầu khí rất căng thẳng vì giới chức Do Thái đang tìm mọi cách bắt Đức Giêsu. Chi tiết Đức Giêsu cưỡi lừa gợi nhớ lại cuộc đăng quang của vua Salomon trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Tác giả cũng muốn gợi lại cho dân chúng hình ảnh quen thuộc trong truyền thống Do Thái của họ. Khi Đức Giêsu tiến vào thành, dân chúng tung hô: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Những lời tung hô này cũng gợi lại lời ca của các sứ thần Thiên Chúa trong ngày Đức Giêsu sinh ra. Nhưng giờ đây, họ hát mừng để tôn vinh Thiên Chúa đã ban ơn ấy cho họ. Tuy nhiên, ơn bình an này cần phải được đón nhận với lòng tin. Bầu khí quá náo nhiệt đến nỗi các thầy Pharisêu lo sợ về một cuộc nổi loạn, nên đã đề nghị Đức Giêsu nói với các môn đệ và dân chúng im đi. Đề nghị này xem như một sự chống đối, hay ít là một sự nhắc nhở thận trọng. Chi tiết này cho thấy giới lãnh đạo Do Thái không có lòng tin. Và câu trả lời của Đức Giêsu là: nếu mà họ làm thinh thì sỏi đá sẽ lan lên, có thể được hiểu là không có gì ngăn cản Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem và cũng không có gì cản trở dân thành Jerusalem nghênh đón người. Bài tin mừng hôm nay cho biết Đức Giêsu được dân Do Thái đón tiếp như một vị vua, nhưng có phải người sẽ đem lại cho họ nhiều của cải và được sung túc? Sự thật là khác, người không đem đến cho họ điều đó, nhưng là những điều vượt lên trên những thực tại ấy. Dân chúng trải áo, bẻ cành lá trải lối đi, tán dương, chúc tụng, hoan hô con vua David. Họ hy vọng Đức Giêsu sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Roma, mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Nếu họ biết rõ rằng Đức Giêsu sẽ bị bắt, bị giết trên thập giá, chắc có lẽ họ đã chẳng đón tiếp người nồng hậu như vậy. Đức Giêsu đã để cho người Do Thái đón tiếp như một vị vua hiển thắng, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Người để cho dân chúng tôn vinh, hầu sứ mạng của người được mau hoàn tất, vì giờ của người đã đến. Người được dân chúng đón tiếp long trọng và nồng hậu, nhưng chính người cũng đang long trọng đón nhận cuộc khổ nạn và sứ mạng cứu thế của người. Người đời đón tiếp nhau với nhiều dụng ý. Người ta có thể qua đó để cầu cạnh một mối lợi. Người đời càng không muốn đón nhận thử thách gian nan, đau khổ, bệnh tật. Có lẽ chúng ta cần phải đón nhận những đau khổ, thử thách như là một điều hiển nhiên trong cuộc đời mình, để từ đó tìm kiếm những giá trị cao đẹp hơn. Chính Đức Giêsu đã bước qua đau khổ, rồi sau đó mới vào vinh quang đó sao? Trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, người ta đóng đinh và treo Đức Giêsu giữa hai tên trộm cướp. Đang khi quằn quại trên thánh giá, người còn chịu những lời sỉ nhục, nhạo báng của người đời. Nhưng người vẫn lặng thinh. Cơn cám dỗ trong giờ phút ấy thật khủng khiếp. Người đã từng giảng dạy phải yêu thương kẻ thù. Chính là lúc này đây, kẻ thù đang hành hạ người. Làm sao có thể yêu thương và tha thứ? Người đã dạy phải tín thác vào Thiên Chúa. Giờ đây Thiên Chúa dường như để người phải cô đơn tủi nhục một mình. Làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tín thác vào vị Thiên Chúa lặng thinh như vậy? Cơn cám dỗ có thể là dùng quyền năng mà xuống khỏi thập giá, là một cuộc cách mạng, bắt tất cả những kẻ đang hành hạ người phải quy phục. Có lẽ đó là cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã trải qua trong những giờ phút cuối cùng trên thập giá. Nhưng sau hết, người đã chiến thắng những giằng xé trong tâm tư để thốt lên lời tín thác sau cùng: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Người vẫn yêu thương và tha thứ cho những kẻ phản bội, thù ghét và đang hành hạ mình. Bằng niềm tín thác và sự phục tùng tuyệt đối với Chúa Cha, người đã nói lên lời tâm sự thân thương nhất với Chúa Cha trước khi trút hơi thở cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội bước vào tuần thánh, tuần lễ diễn lại một cách chi tiết cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Cuộc khổ nạn và cái chết của người nêu cao gương sáng về chứng nhân bất bạo động và sứ mạng xây dựng hòa bình. Người đã tha thứ cho kẻ bách hại, người đã yêu thương những kẻ thù ghét. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đối diện với nhiều thử thách, đau khổ, bệnh tật. Hãy nhìn lên thập giá Đức Giêsu để sẵn sàng đón nhận như điều phải xảy đến trong thân phận làm người. Hãy nhìn lên thập giá để yêu thương hết mọi người xung quanh, bất luận họ là người thế nào. Và hãy nhìn lên Đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá để vượt qua những cám dỗ của đời sống dễ dãi, của tiện nghi vật chất, của hạnh phúc tầm thường, mà một lòng tín thác vào tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.